Và có một câu này nữa sẽ hơi nhiều. Bạn có vị tha không? Đó mới là vấn đề. Nếu bạn vị tha thì bạn sẽ trở nên hoàn toàn, mà không cần đọc một cuốn sách tôn giáo nào, cũng khỏi đến một giáo đường hay một đền thờ nào, vân vân. Thì cái câu này là trích của một cái nhà nói về tôn giáo là gì. Thì tôi xin giải thích cái câu này. Đây cũng là một lối lý thuyết thôi, chứ thiếu cái thực tế. Thực ra ở giữa thế gian này, nếu chúng ta hỏi từng người, có người nào hỏi rằng anh hay là chị có cái tâm lợi tha thương người không, thì có người nào nói không? Không, chắc trăm người như một ai cũng nói có, tôi có tâm vị tha, tôi thương người, thừa nhận như vậy. Mà thực hành được như vậy thì chuyện khác. Thì nếu bây giờ chúng ta nói chỉ cần có cái vị tha đó thì khỏi cần tất cả cái kia, thì chắc gì đã đúng, phải không? Bây giờ ai cũng chủ quan nghĩ rằng mình là tốt, mà tốt tức là có thương người, có vị tha, thì như vậy thì làm sao? Cho nên cần phải có được những cái lời giảng dạy đúng lẽ thật của các vị thánh hiền, là cần có những người giảng trạch rõ những cái ý nghĩa tà chánh, thì cái người đời dễ thấy dễ biết hơn, mà làm được nhiều điều lành được tốt hơn. Chứ còn nói như vậy thì e rồi cũng lạc ở bên lý thuyết thôi, chứ không tới đâu. Giờ đây một câu khác nữa. Bây giờ người ta khổ quá, nhiều Phật cũng không ngồi mãi trong chùa. Thật ra người ta đặt Phật trong chùa để thờ cúng, chứ Phật đâu có ngồi trong đó để hưởng của cúng vàng của thiên hạ. Học trò của mấy ông Phật cứ ngồi lì trong chùa khi các bậc thầy của mình lại luôn có mặt ở những nơi đau khổ của cuộc đời. Như vậy họ đâu phải là học trò, mà chỉ làm nô lệ cho tượng gỗ. Thì những cái điều hỏi này nó rất là tốt, bởi vì đối với chúng tôi sẵn sàng nói rõ những điều này. Chúng ta thờ Phật thật nhiều, và chúng ta trang điểm Phật thật đẹp. Nếu chúng ta biết trình đó việc á, thì có Phật chắc Phật cũng rầy chúng ta luôn. Bởi vì Phật không ưng cái điều đó. Phật ưng chúng ta làm sao đem được cái chân lý lẽ phải chỉ cho mọi người, làm sao giúp cho mọi người hết khổ. Đó là trọng tâm của Phật. Chứ Phật không có muốn tô điểm Ngài cho đẹp, làm cho nhiều. Mà vì ở thế gian, cái thời của chúng ta nặng về hình thức quá, cái gì cũng nói về hình thức, mà cái trọng tâm lại lơ là. Chứ thực tình Đức Phật Ngài luôn luôn dạy chúng ta tu, chúng ta làm đệ tử của Phật, không gì hơn là phải giáo hóa, phải chỉ dạy cho chúng sinh. Cho nên trong kinh có một câu mà tôi đọc lâu nhớ không được kỹ lắm. Phật dạy rằng nếu người nào biết thương, biết cứu giúp, biết dạy dỗ chúng sinh, thì người đó là trung thành với ta. Như vậy thì thương, dạy dỗ, cứu giúp chúng sinh, đó là người trung thành với Phật. Chứ không có nói người nào thờ Phật thiệt nhiều, Phật thiệt to, người đó là trung thành với Phật. Bởi vì cái mục đích của Phật là đem lợi lạc cho chúng sinh. Mà bây giờ chúng ta không làm cái đó thì tức là chúng ta không đúng cái ý mà Phật mong, Phật chờ đợi ở chúng ta. Đây còn một câu hỏi chót. Bồ Đề Đạt Ma hỏi một người ngày ngày tụng kinh Niết Bàn rằng: ông tụng cái này để làm gì? Người kia đáp: tụng kinh này có phước báo rất lớn, sẽ giải thoát. Bồ Đề Đạt Ma nói: đưa kinh cho ta, ta đốt đó, ta đốt đi, ăn bánh vẽ sao no. Thì cái câu này thực ra thì chúng tôi cũng thấy chưa được kỹ ở nơi nào, chỗ xuất xứ. Nhưng mà thôi thì thể theo ý chúng tôi trả lời. Bởi vì cái người Phật tử thời này có cái bệnh là chỉ biết tụng kinh mà không biết tu. Chỉ biết tụng kinh mà không biết tu, rồi tụng kinh cho là tu. Cái đó là cái mà chúng tôi cũng hay trách. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả bài kinh của Phật dạy là những cái lời chỉ bảo hướng dẫn cho chúng ta tu, chứ không phải bảo chúng ta đọc. Mà mình bây giờ cứ đem cái đó đọc gọi là tu. Bởi vậy cho nên có khi tôi nói ví dụ, cho nên có một cô giáo dạy một đứa học trò lớp 4, lớp 3. Cô giáo bảo rằng trò phải có lễ phép đối với người già cả. Vì vậy mà thấy những người già, trò phải dở nón, cúi đầu, chào đàng hoàng. Thì đứa học trò ngoan lắm, nghe cô dạy vậy học thuộc lòng. Bữa nào cũng vô đọc cái câu đó lại cho cô giáo nghe. Nhưng mà đi ra đường, thấy mấy ông già bà cả thì nó không dở nón, không cúi đầu, không chào gì hết, mà trả bài cô giáo rất thuộc. Thì quý vị nghĩ sao? Cô giáo sẽ nói sao về đứa học trò đó? Mà cô giáo đâu phải dạy cho nó trả bài mình, mà dạy nó phải thực hành cái gì mình muốn nó làm. Mà nó không chịu làm mà nó cứ trả bài cho mình, thì cô giáo có bực không? Bây giờ đệ tử Phật cũng làm cách đó nè. Thế là tối nào cũng lên chùa cái tụng bài kinh cho Phật nghe rồi đủ rồi, về nhà sống như vậy, cái không nghĩ gì tu hành gì hết, mà cứ tối lại tụng bài kinh cho Phật nghe. Phật nghe đó là trung thành với Phật. Thậm chí bỏ công ăn việc làm ngồi thung hoài tụng vậy, đó là trung thành với Phật. Như vậy thì người tụng kinh mới tu, còn người không tụng kinh không tu sao? Tu có nghĩa là chúng ta rửa sạch những cái tâm nhớp nhúa xấu xa, những cái hành động hư hèn. Thì những cái lời đó Phật dạy đầy đủ trong kinh. Thì như vậy thì muốn thực hiện cái đó thì chúng ta đọc một lần nhớ rồi ứng dụng. Cái này cứ bữa nào cũng đọc hoài, không nhiều đọc tới đọc lùi, rồi lấy cái đó làm cái tu. Cho nên vô tình chúng ta tu bằng hình thức quá, nó không có đến được cái lẽ thật. Đó là cái điều mà chúng tôi cũng tự thấy buồn. Thì như vậy, đây là cái những câu hỏi của Phật tử này khá nhiều. Tôi trả